phát huy gia tài đức tin tử đạo. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ.
Kính thưa cộng đoàn anh chị em rất thân mến, giáo phận Thái Bình Hưng Yên chúng ta, đặc biệt là các con cái cháu chắt của các thánh tổ tiên tử đạo, mà không ai trong chúng ta mà không là con cháu của các thánh tổ tiên, quy tụ lại về hôm nay đây, nơi một cái địa danh giáo xứ Tiên Chu mà nhiều người cũng còn lẫn lộn chưa tìm ra được cái nhà thờ để tới ngay lập tức. Với một số giáo dân khoảng 200-300 người và tới gần 7 cái giáo họ, kể cả giáo họ của nhà xứ, trong một cái địa bàn rộng lớn gọi là Hưng Yên, chỉ có 15-16 ngàn người là biết Chúa Giêsu là ai. Trên tổng số gần 1.7.8 triệu người trong tỉnh Hưng Yên chưa biết Chúa Giêsu là ai cả. Và cũng vậy, trong toàn giáo phận Thái Bình Hưng Yên chúng ta, trên 3.600.000 người họ chưa biết Chúa Giêsu là ai. Và chỉ có 130.000 người là biết Chúa Giêsu. Rồi cứ vậy nhân lên các cái giáo phận ở ngoài miền Bắc và cả nước Việt Nam, trên 95 triệu người chỉ có 6-7 triệu người là biết và tin Chúa Giêsu. Vì thế hôm nay chúng ta hân hoan long trọng tri ân các tổ tiên đã sống và tứ đạo của Thái Bình Hưng Yên chúng ta nói riêng và của toàn thể các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta nói chung. Có ý nghĩa gì và các ngài mong chờ gì nơi chúng ta, con cháu của các ngài? Hôm qua tôi cũng đã cô đọng lại trong một cái ý tưởng, và hôm nay cũng xin chia sẻ lại với cộng đoàn anh chị em chúng ta, vì đây cũng là đường hướng mục vụ của cả giáo hội Việt Nam, trong đó có giáo phận Thái Bình Hưng Yên chúng ta. Đó là mọi người chúng ta được sinh ra trong đức tin là người Công giáo, thì không ai không là con cháu của tổ tiên của chúng ta. Xét về mặt tự nhiên, sở dĩ chúng ta được sinh ra, chúng ta hiện hữu, chúng ta kế thừa bố mẹ thể xác của chúng ta. Và hiện nay thể xác của chúng ta là hiện thân của bố mẹ vật chất của mình, và không phải chỉ của bố mẹ mà còn của cả ông bà tổ tiên. Chúng ta không thể chối cãi được. Có điều đáng tiếc, chúng ta ít khi nhớ bố mẹ đang là hiện thân nơi con người của mình. Thân thể của mình, con người của mình, tư cách của mình là tiếp nối bố mẹ. Bố mẹ đang tồn tại nơi và qua cái thân xác con người của mình. Vì cái sự thật, cái chân lý, không ai được sinh ra mà không nhờ qua cha mẹ. Nói về mặt tự nhiên, ai ai cũng phải đón nhận, phải xác tín như thế. Thì về đức tin, về mặt ân sủng, để chúng ta được sinh ra trong Chúa Kitô, trong ân sủng, thì cũng phải có bố mẹ sinh chúng ta ra. Và Chúa Kitô đã sinh chúng ta ra qua đức tin của bố mẹ chúng ta. Cách đây hơn 450 năm, chưa có một người Việt Nam nào được biết Chúa Kitô. Nhưng rồi nhờ các tổ tiên truyền giáo, các ngài đã mang Chúa Kitô tới cho chúng ta. Và từ cái người đầu tiên, người Việt Nam đầu tiên được đón nhận đức tin đó, đã sinh ra các con cháu đức tin của các ngài là chúng ta. Trực tiếp hay gián tiếp, từ một gốc rễ hay từ nhiều gốc rễ đón nhận đức tin, nhưng cuối cùng vẫn từ một bố mẹ của chúng ta. Và hôm nay hết mọi người chúng ta là con cháu đều cảm thấy hãnh diện, tri ân và đang mang cái hình ảnh bố mẹ tổ tiên tử đạo đó trong chúng ta. Nếu các thánh giáo phụ như Tertulliano đã khẳng định, máu của các thánh tử đạo sinh ra người có đạo là chúng ta, thì nói một cách hình ảnh rõ ràng, đức tin tổ tiên của chúng ta đã sinh chúng ta ra trong đức tin. Và ngày hôm nay tất cả chúng ta, mọi người công giáo ngồi đây, đều được sinh ra bởi tổ tiên đầy đức tin của mình, và các ngài đã sống chết để lưu truyền đức tin đó lại cho chúng ta. Cho nên các ngài không ở đâu xa, các ngài đang ở trong mỗi thân thể của chúng ta. Đức tin của các ngài đang lan truyền vào trong chúng ta. Vì thế cái kết luận cũng như cái giao ước mà hôm nay để tỏ lòng tri ân đối với tổ tiên, thay vì chúng ta đề cao những hành vi anh dũng tử đạo đầy công phúc đau khổ của các ngài, chúng ta thấy có ý nghĩa hơn là chúng ta tiếp nối, chúng ta phát huy cái đức tin, cái gia tài đức tin của các ngài bằng chính con người của chúng ta, từng thành phần một trong giáo phận chúng ta, từ các mục tử, linh mục, tu sĩ, giáo dân tới 130.000 người công giáo tại Thái Bình, Hưng Yên. Nếu mỗi người chúng ta không quên mà luôn luôn nhớ mình là hiện thân của các thánh tử đạo, và mục đích chung cuộc của các ngài là sống cái đức tin, cái tin mừng của mình, và tìm hết mọi cách nhân lên, loan tỏa cái niềm tin đó tới cho mọi người. Hôm qua chúng ta cũng đã nói, nhìn về tương lai, tổ tiên tử đạo Thái Bình, Hưng Yên chúng ta muốn gì? Chắc chắn các ngài cũng không thích lắm nếu chúng ta chỉ xây dựng những đền thánh để tôn kính ngài, mà ngược lại các ngài sẽ vui hơn, đúng ý nghĩa hơn, chớ gì mỗi con cháu của các ngài trở nên một cái đền thờ các ngài, không phải bằng bề ngoài mà bằng cái đời sống của mình. Cách riêng những người trẻ là những người kế thừa cái gia nghiệp của các ngài. Đi đâu chúng ta cũng hay hãnh diện về bố mẹ của mình. Thế thì tại sao chúng ta lại không cảm thấy hãnh diện? Bố mẹ đầu tiên và đích thật của mọi người chúng ta là Chúa Trời, là người cha đầy yêu thương. Và vì yêu thương cho nên ngài muốn cho mọi người chúng ta được sự sống đời đời. Đây cũng là trung tâm mục đích chính của Chúa Giêsu đứng sáng lập đạo Công giáo. Khi ngài nói, tôi từ trời xuống không phải để làm theo ý tôi. Vậy Đức Giêsu ý của Đức Kitô là gì? Và ngài đã trả lời, tôi từ trời xuống để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Ý Đấng đã sai tôi là cha tôi, là muốn cho tất cả mọi người mà ngài đã trao phó cho tôi, không ai phải hư mất, mà tất cả đều được sự sống đời đời. Và để được sự sống đời đời, chỉ cần nghe danh con của ngài là Giêsu Kitô thì đủ để mọi người được hưởng sự sống đời đời, được cha trên trời nhận làm con yêu quý của ngài và cho đời đời hạnh phúc với ngài. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, đây chính là trung tâm đức tin sự sống tổ tiên của chúng ta. Vì thế, điều mà chúng ta tri ân các ngài không dừng lại trên các cái lễ nghi bề ngoài, cho bằng là cái sứ mạng các ngài trao cho chúng ta. Các ngài đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Còn ngày hôm nay, giáo phận chúng ta và miêu duệ của các ngài, chúng ta làm gì để tiếp nối cái sứ mạng của các ngài? Nhất là miền Hưng Yên và cả Thái Bình chúng ta, và hầu như khắp cả đất nước Việt Nam. Trong thời gian qua, tôi đã cố gắng đi thăm hết tất cả 108 giáo xứ nhiều lần, và riêng 365 giáo họ tôi cũng đã đi thăm hết được một lượt. Và cả những giáo họ bị xóa sổ, không còn mặt bằng, không còn dấu vết nhà thờ, cả những giáo họ có 5-10 người giáo dân thôi, tôi cũng tới thăm. Và qua đó tôi có một cái trải nghiệm xác tín. Trước hết, đi đâu tôi cũng nhân dân cả giáo phận, tôi thay mặt cho cả giáo phận để tỏ lòng tri ân đối với các đấng bậc tiền bối, những người từ khởi sự khai quang lập ấp gieo hạt giống đức tin cho tới ngày hôm nay. Và xin Chúa trả công đặc biệt cho những người mà nay đã được Chúa gọi về. Thì hôm nay cũng trong tinh thần này, kính thưa cộng đoàn anh chị em, kết riêng các linh mục tu sĩ và những thành phần nòng cốt trong hội thánh của Chúa tại Thái Bình và Hưng Yên, chúng ta phải mang đầy trái tim lòng biết ơn tất cả những gì chúng ta đang hưởng, đang có ngày hôm nay đều nhờ cái công sức, mồ hôi và giá máu của tổ tiên của chúng ta. Đặc biệt khi tới các cái vùng sâu vùng xa đó, để có được một giáo họ 5-10 người, để có được một cái nhà thờ nó lụp sụp chỉ có 5-10 mét vuông thôi, và để có một cái giáo họ được đặt tên, được thành lập, cho tới khi trở thành một giáo xứ với một cái nhà thờ to lớn đẹp đẽ, với số giáo dân 700-2000 người, chúng ta thấy tổ tiên của chúng ta đã trả cái giá quá đắt. Trước hết xét về thời gian, vài 300 năm là chuyện bình thường để một giáo họ được thành lập, và ngày hôm nay 5-10 người mà thôi. Nhưng để có được 5-10 người và có một túp lều hoặc một cái nhà nguyện để thờ phượng Chúa, thì tổ tiên đã trả giá 200-300 năm. Rồi các cái nhà thờ bị tàn phá do cách này cách khác, và sửa đi sửa lại, xây đi xây lại cho mới tới ngày hôm nay. Một chút vắn gọn như vậy để cho chúng ta thấy cái lòng biết ơn tri ân của chúng ta đối với các tiền nhân, các ngài đã để lại cho chúng ta. Và từ hơn 450 năm nay, bao nhiêu tổ tiên đã đổ máu đào một cách âm thầm không ai biết, và ngày hôm nay các ngài trao phó cái trách nhiệm đó, cái sứ vụ đó lại cho chúng ta. Những người đang ngồi đây là những người đã tự nguyện cam kết dấn thân đem toàn thể con người cuộc đời mình để đón nhận cái sứ vụ, cái sứ mạng mà tổ tiên cha ông để lại cho chúng ta. Cho nên mừng lễ hôm nay sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không xin ơn can đảm, xin ơn hy sinh, xin ơn sẵn sàng, xin ơn nhiệt huyết để đón nhận cái sứ vụ của cha ông để lại, để tiếp nối tiếp tục và tiếp tục xây lên cái gia nghiệp của tổ tiên để lại. Cái riêng nhìn xuống cái cộng đoàn đông đảo trong nhà thờ đây, chúng ta thấy đầy ắp những người trẻ, Và hôm qua cũng có đông các bạn trẻ, tôi cũng đã xác tín và khẳng định cũng như trao cái trách nhiệm đó cho những người trẻ đó. Những người trẻ đó vì họ có cái môi trường điều kiện, họ sẽ là giáo hội tương lai, họ sẽ là giáo xứ tương lai. Cho nên giáo hội phải cống hiến, phải đầu tư tối đa cho những người trẻ đó, vì họ sẽ là những người gánh vác giáo hội của Chúa, kế thừa tổ tiên của mình. Riêng hôm nay cộng đoàn của chúng ta đa số là những tâm hồn tận hiến, những tâm hồn đã được Chúa thương mời gọi cách đặc biệt. Và cách nào đó mọi tâm hồn chúng ta đều được xác tín, Chúa trao cái sứ vụ của Chúa, sứ mạng của Chúa, cánh đồng truyền giáo của Chúa cho chúng ta. Cho nên ngày hôm nay đặc biệt tất cả những ai ngồi đây cũng được thúc đẩy bởi cái lòng tri ân đối với các tổ tiên, và đến đây không chỉ để tung hô chúc tụng tổ tiên của mình, nhưng để lắng nghe, để đón nhận và để xem phiên của mình là miêu duệ con cháu các ngài, mình làm được cái gì để tiếp nối cái gia sản này. Nhất là ngày hôm nay tại miền Hưng Yên, hơn 1.7-1.8 người mà chỉ có 15-16.000 người mà thôi. Và những vùng sâu vùng xa như thế này, một số ít gia đình bà con giáo dân nghèo đói khó khăn, nhà thờ không có, xa xôi, để tới được một cái nơi cầu nguyện họ phải đi 5-7 cây số. Gia đình thì có ông bà lớn tuổi cao niên nằm một chỗ, trẻ em mới sinh ra cũng không thể đi lại được, và một vài người gia trưởng để đi được tới nhà thờ phải ai coi sóc nhà cửa, rồi nào đêm hôm, rồi giờ giấc không thích hợp. Tất cả những trải nghiệm đó, hồi xưa tổ tiên của chúng ta đã sẵn sàng hàng trăm hàng ngàn lần, chứ không phải như 200-300 năm về trước không có gì hết. Các mục tử, linh mục, tu sĩ, chúng sinh đang ngồi đây, chúng ta có nhiệm vụ phải hồi tưởng lại cách đây 100-200 năm hay 20-30 năm thôi, không có gì hết. Các ngài chỉ có một trái tim nhiệt huyết như một cái lửa bừng cháy lên, và các ngài giải quyết tất cả mọi sự. Các ngài còn lưu truyền để lại cho chúng ta một cái gia sản ngày hôm nay. Từ đó về phía chúng ta đã làm được gì, và nhất là chúng ta sẽ làm gì? Tổ tiên kỳ vọng không phải ở nơi những người lớn tuổi cao niên sức yếu ngày hôm nay, nhưng rất kỳ vọng và rất là phấn khởi khi nhìn xuống cả một cái thế hệ trẻ trung đầy ắp lý tưởng và đầy ắp nhiệt huyết hăng say, nhất là số tâm hồn tận hiến để theo ơn gọi. Mình đi tu để làm gì? Chắc chắn không phải để tìm cái sự an nhàn, để tìm cái sự bảo trợ giúp đỡ nhau qua ngày đoàn tháng. Vì thế hôm nay cái vang vọng của tổ tiên, cái sứ vụ các ngài trao cho chúng ta, các ngài đã đổ máu, ngày hôm nay các ngài không đòi hỏi chúng ta phải đổ máu. Các ngài ước mong chớ gì mỗi người chúng ta sống xứng đáng, sống tốt nhất cái chức năng, cái vị trí, vai trò mà chúng ta đã tự nguyện, chúng ta cam kết, và từ nó như là cái hoa trái, và nó sẽ ra bông ra hoa, và người ta nhìn vào thì người ta sẽ thấy bông thấy hoa, và đó là cách để truyền giáo ngày hôm nay. Vì thế kính thưa cộng đoàn anh chị em, cái sứ mạng mà Chúa trao cho chúng ta, đây là lệnh truyền của Chúa, chứ không phải Chúa kêu gọi nữa. Chúa ra lệnh cho cả giáo hội, mọi người là thành viên của hội thánh, không phải chỉ giới giám mục, linh mục, tu sĩ mà Chúa ra lệnh cho tất cả mọi người. Mọi người hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng để họ được biết và nhờ đó họ được sự cứu rỗi đời đời. Truyền giáo không phải là tuyên truyền để rồi phổ biến cái tôn giáo, cái số lượng đông đúc đạo của mình, do không hiểu được cái tầm quan trọng, cái ý nghĩa của sự sống đời đời, cho nên không coi cái linh truyền của Chúa có ý nghĩa và cũng không tiếp nối cái công cuộc mục đích chính yếu của Hội Thánh. Hội Thánh, giáo hội được lập ra để làm gì? Và Hội Thánh là những người sống động. Vậy chúng ta giám mục, linh mục, tu sĩ được Chúa gọi, được Chúa lập ra để làm gì? Chúng ta được sai tới chỗ này chỗ kia không phải chỉ để vun sới cái hạt giống đức tin đã nảy mầm, đã ra bông, ra hoa, mà chúng ta phải đi gieo những cái hạt giống mới, những cái chỗ nơi chưa có tin mừng, chưa có bóng dáng của tin mừng chút nào cả. Nơi đó là cái nơi họ đang chờ đợi, họ đang kêu gọi. Và những tâm hồn lương dân đó, họ có quyền để kêu gọi chúng ta và than trách chúng ta. Tại sao chúng ta không mang sự cứu rỗi đời đời tới cho họ, để họ chỉ cần nghe được danh Giê-xu và họ được sự cứu rỗi đời đời? Nếu sau này họ không được sự cứu rỗi đời đời, một phần lớn trách nhiệm thuộc về chúng ta, những người đã tự nguyện dấn thân để loan báo tin mừng, loan báo sự cứu rỗi mà chúng ta không làm gì. Và nếu họ không được sự cứu rỗi đời đời vì họ không được nghe ai nói, lỗi là chúng ta. Hẳn nhiên sự cứu rỗi đời đời của Chúa, Ngài còn có muôn ngàn cách để cho họ được sự cứu rỗi đời đời, chứ không phải chỉ có một cách. Nhưng riêng với chúng ta, cái cách cũng như cái mục đích, ý nghĩa, ơn gọi của chúng ta là để làm công việc này. Và đây là ý nghĩa, mục đích chính, vai trò chính của ơn gọi linh mục tu sĩ của chúng ta. Vậy với tâm tình này, kính thưa cộng đoàn anh chị em, chúng ta hãy hướng tâm hướng lòng lên với Chúa nhờ cái nhân đức của tổ tiên ông bà. Xin tổ tiên ông bà phù hộ, đốc thúc, đốt cái lửa nhiệt huyết loan báo tin mừng càng ngày càng cháy bùng lên nơi mỗi người chúng ta, cái riêng trong hàng chủ chăn, tu sĩ, linh mục, chủng sinh đã có sẵn cái ngọn lửa đó. Xin các tổ tiên hun đúc cho nó cháy lên, để chỗ nào nơi nào có sự hiện diện của các nhà thờ, của các giáo xứ, của các giáo họ, nhất là của các cộng đoàn dòng tu, ở nơi đấy có những cái hoa trái tin mừng mọc lên, đầm bồng cái trại. Và để có được một hạt giống ngày hôm nay tại các giáo họ, giáo vùng sâu vùng xa, mà nhiều người trong chúng ta đang bị cám dỗ, quên nó đi, bỏ nó đi để lo cái chỗ đang tốt đẹp này, thì đó là một cái tội. Bởi vì đối với tổ tiên, để có được một hạt giống, một cái điểm mọc lên ngày hôm nay gọi là giáo họ, các ngài đã trả giá đắt, các ngài đã tưới vun sới bằng cái mồ hôi công sức, và cái hạt giống đó đang âm ủ ở dưới đất chờ ngày có điều kiện nó mọc lên ra bông ra hoa. Và để có một cái điểm truyền giáo đó, các ngài đã trả hàng trăm năm. Vậy mà ngày hôm nay một số người trong chúng ta coi như quên đi, hay là không quan tâm, không bận tâm. Có một số cộng đoàn, số người nói chúng ta tìm cái chỗ tốt hơn, hay hơn, không nên tiếp tục tại chỗ đó, vì nó nhỏ quá, nó ít người quá, nó nghèo quá, nó xa xôi quá. Chắc chắn tổ tiên của chúng ta đang rất là kỳ vọng và đang đổ mưa xuống trên chúng ta để cho giáo phận chúng ta hôm nay là ngày bắt đầu, ngày khởi sự, chứ chưa phải là ngày hoàn tất, ngày kết thúc. Xin các thánh tổ tiên nhận lấy cái lời nguyện xin tha thiết của chúng ta hôm nay. Amen.